Express.
Bộ Nội vụ cam kết giảm tối thiểu 20% công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách. Trước bối cảnh này, nhiều cán bộ chủ động tìm kiếm cơ hội mới cho mình.
Không đảm bảo được thì mình sẽ tự đào thải mình, cứ ra ngoài làm chứ.
Là mình thì có nhiều hướng rồi, liên hệ doanh nghiệp ấy làm bảo vệ. Bây giờ thì ở nhà thì đói, phải đi xin làm công nhân thôi.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Dù vẫn đang công tác bình thường, nhưng anh Chí Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của một xã tại Vĩnh Phúc cho biết, không chắc mình còn trụ lại được một năm nữa. Hơn một tháng nay, anh đã âm thầm liên hệ doanh nghiệp để xin làm bảo vệ hoặc công nhân.
Anh em vẫn công tác bình thường. Mình bán chuyên trách thì được tín nhiệm thì làm, trả tín nhiệm thì xin cho xếp về lại công hiến cho địa phương, về thôn. Thế độ khó. Bởi vì bây giờ là cái lượng cán bộ dôi dư nhiều thì nó thật là mình thì có nhiều hướng rồi. Liên hệ doanh nghiệp ấy làm bảo vệ, bởi vì nghiệp vụ mình có mà. Mình cũng 17, 18 năm công an, không phải đấy đâu. Mấy cơ quan bảo lên đấy làm bảo vệ. Bây giờ thì ở nhà thì đói, vẫn là đi xin làm công nhân thôi. Các doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc này thì doanh nghiệp nhiều mà. Hai con thì học, mình thì bán chuyên trách thì thôi về sống dân để mà nuôi gia đình. Rõ ràng là bấp bênh rồi, bởi vì khi giảm cái thì biết chắc gì mình đã xin được việc ngay.
Hơn 40 tuổi, nghĩ về gần 20 năm gắn bó với cấp xã, anh hụt hẫng vì không biết phải làm gì khác.
Mình hơn 40, công hiến gần 20 năm rồi. Giờ nghỉ thì thực tế ra nó dỡ dở rất nhiều việc. Phấn đấu học trường nọ trường kia, bằng nọ bằng kia, bây giờ tự nhiên về thì nó có cái gì đấy nó hụt hẫng. Thực sự là rất là khó, bởi vì giờ 3-4 xã gộp lại một thì không phải nguyên là các xã có cán bộ với nhau, mà đây lại còn có cả chủ trương của cấp trên về nữa, thì thực tế là cơ hội rất là ít. Mà học thì bây giờ biết học gì nữa, trung đại học thì cử nhân luật rồi, nghiệp vụ thì trung cấp chuyên nghiệp rồi, thì bây giờ cả bố trí nữa thì biết học cái gì.
Dù được đánh giá là cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, anh Duy Mạnh, 35 tuổi cũng lo lắng, chủ động tìm việc từ bên ngoài qua các mối quan hệ xung quanh. Các vị trí mà anh hướng tới là văn phòng, thống kê, thậm chí cân nhắc học thêm nghề kế toán.
Ở xã thì anh cũng rất tâm huyết và cống hiến, thì năm nào anh cũng hoàn thành xuất sắc rồi. Khi biên chế vào thì hiện tại anh được 6 năm thôi. Còn trước đó anh tổng hết thì từ 2015 đến bây giờ 15.
Đấy, thì đang là cán bộ không chuyên trách. Nhà nước đã như thế rồi thì mình lại phải lựa chọn con đường khác đi.
Mình xin được những chỗ nào mà văn phòng hoặc là bên thống kê hoặc gì đấy của công ty nào đó. Ngày trước anh học cao đẳng bên trường sĩ quan lục quân ấy, sau rồi thì anh học liên thông đại học luật. Kỹ năng quan trọng nhất là vẫn là thực tế em ạ. Phải làm thì mới mở rộng được, chứ không làm thì nó cũng coi như một số không mà. Vẫn phải cần học lại. Nếu ví dụ cạnh tranh được thì mình phải học bổ sung thêm về cái vấn đề kế toán. Cấp cái thực tế chứng chỉ kế toán thì mình tham gia. Mình sẽ điền là hỏi người thân thì có, mình bạn cũng có. Về cái vấn đề công việc trong đấy thì có những bộ phận nào, hoặc là có những cái bộ phận nào mà cần về chuyên môn của mình thì mình nhờ, thì xin vào những vị trí đấy.
Có vợ làm bên tuyển dụng, hai vợ chồng anh cùng bàn nhau, ngày chồng mất việc thì nhắm sẵn chỗ để xin. Anh Duy Mạnh gượng cười, 10 năm đầy tâm huyết ở cấp xã, nay có thể phải lầm lũi ra đi.
Mình trao đổi thì với anh mà, thì đấy mà mình không làm nữa thì em sẽ tìm cho những cái công việc nào nó nhẹ nhàng, hoặc là công việc văn phòng gì đấy. Vợ anh chắc cũng khả năng làm, cũng có chỗ để mình làm công ty nào đó rồi. Không vấn đề gì nặng nhọc, cái vấn đề vất vả mình trải qua mãi rồi. Cơ bản là vẫn phải đảm bảo được cái nguồn thu về kinh tế của mình. Nhà nước đang tinh giảm, chắc chắn là cơm manh áo của mỗi gia đình là sẽ bị ảnh hưởng nhiều chứ. Nếu ví dụ mà mình không làm ở đây nữa thì anh thấy là tiếc về cái công sức mà mình đã bỏ ra mà cống hiến để tâm huyết ấy. Mình đã trải qua trường lục quân ấy. Vào quân đội học thì nó cực kỳ nặng nhọc lắm.
Dự kiến cả nước giảm 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã hiện nay. Số lượng xã phường từ hơn 10.000 sẽ rút còn khoảng 5.000. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương gồm 2 cấp, cấp tỉnh và cấp xã, bỏ cấp huyện. Theo đó, 100% công chức cấp huyện chuyển về xã sau sáp nhập. Trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của huyện sẽ làm nòng cốt tại đơn vị hành chính mới. Ngoài ra, có thể tăng cường cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã. Tuy nhiên, trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức của cấp huyện, cấp xã hiện có. Cơ quan đơn vị rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời hạn 5 năm. Dự kiến biên chế bình quân của mỗi cấp xã khoảng 32 người, không bao gồm khối đảng, đoàn thể. Các xã, phường sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay từ ngày 1 tháng 8. Bộ Nội vụ cam kết giảm tối thiểu 20% công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách với lộ trình thực hiện là 5 năm, tương đương hơn 100.000 người có thể bị mất việc. Nhưng theo thực tế, sắp xếp tinh gọn bộ máy với việc sáp nhập tỉnh thành, tiến tới bỏ cấp huyện và sắp xếp lại cấp xã, con số cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng có thể gấp đôi so với 100.000 người trước đó. Hiểu rõ tình cảnh của mình, anh Duy Mạnh nói, không có hy vọng giữ vững được vị trí nên chủ động tìm đường lui để tránh thất nghiệp bị động.
Cái này thì hầu như cũng không biết đi đâu về đâu, mà lãnh đạo còn không biết là ở vị trí nào nữa. Anh nghĩ là hầu như cán bộ với cả bán chuyện là bọn anh không thể chống được đâu. Tại vì họ thừa quá nhiều thì cho nên là mình không thể giữ vững được cái vị trí đấy. Trong 5 năm mình phải tinh giảm, còn biên chế thì nó sẽ sàng lọc dần mà. Thì mình phải xác định luôn là nếu mà không làm về sớm được thì càng tốt. Mình đỡ mất thời gian 5 năm xong cuối cùng lại còn số 0. Mà khi đó mà còn trong cái thời gian đấy thì còn không được cái chế độ gì mà bị đuổi thì làm kiểu gì. Không đảm bảo được thì mình sẽ tự đặt thải mình cứ ra ngoài làm chứ.
Mặt khác, việc chuẩn bị từ sớm giúp họ ổn định cuộc sống sớm hơn, có được cơ hội hòa nhập với thị trường lao động tốt hơn.
Anh hiện tại đang 16. Bây giờ không có tiền thì cũng không làm cái gì. Bản thân không nuôi được mình thì cũng không thể nuôi được người khác. Mình vẫn lại cố gắng mình để kiếm được ra tiền. Nếu mà mình tìm được cái hướng trước thì nó sẽ là chủ động hơn về cái công việc mình sẽ nghiên cứu về từ cái giai đoạn khi mà vào làm thì mình có những cái gì thì mình nghiên cứu trước rồi thì nó sẽ vào sẽ suôn sẻ và đảm bảo hơn. Thì không biết gì mà vào làm.
Xong, dù có chủ động tâm thế đến đâu thì rất nhiều công chức viên chức có nguy cơ mất việc vẫn luôn trông mong bấu víu vào những chính sách của nhà nước.
Cũng rất là mong muốn là được cống hiến thêm.
Thì nghĩ là cái này chắc là ổn định và mình sẽ có cái chiều hướng phát triển ấy. Khi mà có những cái thay đổi mới hiện tại ấy, không biết là sau này thì sẽ như thế nào. Một ngày nào đấy mà lại trong cái diện tinh giản cũng buồn hụt hẫng. Bất một thời gian ngắn thôi thì em sẽ ổn định tinh thần và tìm kiếm một công việc mới phù hợp với năng lực của bản thân. Thì em chỉ hy vọng là sẽ có một cái cơ chế hợp lý.
Chỉ mong là nhà nước quan tâm thì hỗ trợ động viên anh em để mà tìm công việc khác.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, cán bộ, công chức viên chức nghỉ do sắp xếp hiện không chỉ 2-3 năm mà có thể lên đến 10 năm. Ngành nội vụ cần thống kê cụ thể trong số này nhóm nghỉ trước 2 năm, 5 năm, 10 năm là bao nhiêu. Mức độ đào tạo và trình độ chuyên môn của những người này ra sao để có biện pháp giải quyết cho nhân lực dồi dư này. Bà đề nghị chính phủ nghiên cứu chính sách giúp cán bộ, công chức nghỉ sau sắp xếp được chuyển sang khu vực tư nhân làm việc. Bà cũng kiến nghị dự luật sửa đổi bổ sung chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp hoặc khu vực công nhưng tự chủ ngân sách có thể tuyển dụng những người nghỉ sau sắp xếp để phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm của họ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.